Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mai Lê có câu hỏi như sau. Xin hỏi bác sĩ Hồ Văn Hiền về bệnh tê ở lưỡi. Chúng tôi hiện nay đang ở tiểu bang Florida. Vợ tôi 55 tuổi, ăn chay trường, đã 7 năm nay. Hiện bên trong lưỡi của vợ tôi bị tê một chỗ nhỏ bên trái gần các răng hàm. Rất khó chịu đã mấy tháng nay, phần lớn vào ban đêm. Mặc dù đã đi khám nhiều bác sĩ khác nhau chuyên khoa về tai, mũi họng nhiều lần, nhưng vẫn chỉ thuyên giảm rất ít, vẫn còn đau. Bác sĩ Mỹ đã làm MRI óc, PET scan, nhưng không khám phá thấy dấu hiệu bị ung thư lưỡi. Trong thời gian điều trị, bác sĩ cho uống các thứ thuốc như prednisone theo liều lượng giảm từng ngày trong gần một tháng và fluconazole 200mg, cũng như vài thứ thuốc xúc miệng cystatin 100.000 units và stannous fluoride 0,63% concentrate oral rinse. Các thứ thuốc trên thấy không giúp gì cho mấy cho bệnh của vợ tôi. Bác sĩ hiện đang điều trị cho tôi hình như cũng chưa định được rõ bệnh của vợ tôi, nên hẹn vợ tôi tái khám sau một tháng. Cũng không cho thêm loại thuốc nào nữa. Ngoài ra vợ tôi bị bệnh mất ngủ kể từ khi bị bệnh. Trước đây không có. Bác sĩ nói vợ tôi nên mua thuốc trên quầy về uống, melatonin. Tôi đã mua và dùng nhưng cũng không có kết quả. Xin bác sĩ cho một lời khuyên tôi phải làm những gì cho bệnh của vợ tôi. Và như vậy tên bệnh đó gọi là bệnh gì? Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin bàn về trường hợp một phụ nữ quá tuổi trung niên với triệu chứng đau ở lưỡi mà không tìm được nguyên nhân. Có nhiều bệnh có thể gây đau lưỡi và những nguyên nhân dễ phát hiện nhất như là loét lưỡi tạm thời hay là bệnh nấm ở lưỡi, ung thư ở lưỡi thì có lẽ đã được nhiều bác sĩ chuyên khoa trong trường hợp này nghĩ tới và chữa trị. Tuy vậy mà không có kết quả. Ví dụ, bệnh nhân ở đây đã được chữa bằng thuốc chống nấm là fluconazole, thuốc giảm viêm uống prednisone và được truy tầm kỹ lưỡng về khả năng ung thư vùng hàm mặt và cổ qua những cái xét nghiệm như là MRI, PET scan. Mà theo như trong thư thì thấy không có kết quả. Thì tất nhiên tôi không có thể định bệnh hay là tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt được và như mọi khi, lúc quý vị thính giả đưa ra một trường hợp như bệnh này, chúng ta chỉ có thể xem đây như là một cơ hội để chúng ta cùng học hỏi thêm về một số tin tức trong y văn hiện nay, có thể có mà cũng có thể không liên hệ trực tiếp đến trường hợp mà chúng ta đang bàn. Thì sau đây tôi xin nói về một cái bệnh gọi là hội chứng rát miệng. Tôi xin tạm dịch cái từ tiếng Anh ngữ là Burning Mouth Syndrome, viết tắt là BMS. Burning có nghĩa là nóng, cháy hay là đau rát, mouth là miệng và syndrome là hội chứng, hay là còn gọi là bệnh đau lưỡi. Đau lưỡi cái từ này thì chuyên môn hơn gọi là glossodynia, viết là glossodynia. Trong cái từ nguyên của nó thì glossa có nghĩa là cái lưỡi và odina có nghĩa là đau, nôm na gọi là bệnh đau lưỡi. Đại đa số bệnh nhân trong cái bệnh hội chứng rát miệng này là đàn bà và tỷ lệ so với đàn ông thì tùy theo khảo cứu cho đến 7, từ 7 trên người đàn bà cho một người đàn ông. Có cái lúc người ta nói là đến 31 người đàn bà mới có một người đàn ông bệnh. Đa số ở người phụ nữ ở tắc kinh và có những cái triệu chứng khác của cái thời sau khi nghỉ kinh. Và phụ nữ gốc Á Châu cũng như là cái người da đỏ thì dễ mắc cái chứng này hơn là những cái sắc dân khác. Về triệu chứng thì nói về cái vị trí là thường thường người ta đau ở hai cái bên lưỡi và ít gặp hơn thì có những cái người họ đau ở trên vòm miệng, họ đau ở cái môi hoặc là cái nướu răng ở hàm dưới. Và cái cơn đau này là một cái loại đau kinh niên, mãn tính, chronic pain. Và hiếm khi thì mà đau sơ sơ thì tự nhiên khỏi, nó kéo dài lâu. Và theo lối đau mà đau rát như là bị phỏng thì cũng có thể cảm thấy tê tê, từ tiếng Anh người ta hay nói là tingling, nó thấy rần rần như là kiến bò. Và nhiều khi chỉ mơ hồ là có khó chịu, nó ê đau và đau không có rõ rệt là đau ra sao. Thì những cái triệu chứng đi kèm là bệnh nhân thường hay cảm thấy khô miệng, cái khẩu vị, tất nhiên là cái khả năng nếm của bệnh nhân, cái vị giác có thể thay đổi. Có người thì nói là cái lưỡi thấy đắng, hay là cái vị nó giống như là kim loại, nó thấy tanh tanh, hay là họ nhạy cảm quá đáng với những cái vị khác nhau, họ thấy mặn quá hay là chua quá, hay là có những cái triệu chứng tổng quát như là đau lưng mãn tính, hay là cái ruột quá nhạy cảm, người trong cái bệnh này gọi là irritable bowel syndrome, những cái người có bụng quá nhạy cảm, hay ăn xong rồi cảm thấy cần phải đi cầu xong thì lại khỏi và bụng hay sình. Chúng ta đã bàn cái đề tài này trong một cái câu chuyện gần đây. Họ có thể có cái cảm giác là họ nuốt bị nghẹn, hay là họ đau bụng trong lúc có kinh, nếu mà còn kinh. Và nói chung là họ cũng có thể có những cái cảm giác là lo lắng. Mà cái lo lắng này thì cũng có thể là lý do là vì cái người thấy họ cứ thấy đau hoài mà không hết. Hay là họ ăn không ngon, hay là những cái triệu chứng của bệnh trầm cảm, hay là những cái rối loạn về cá tánh. Từ tiếng Anh gọi là personality disorders, là những cái tánh tình thất thường. Bây giờ về thời điểm thì nó có 3 loại đau khác nhau. Có một số bệnh nhân thì sáng dậy không đau, đau xuất hiện trong buổi sáng, xong từ từ tăng dần. Và cho tới buổi chiều, hơi tối thì lúc đó là họ đau nhiều nhất, cho nên họ rất khó chịu, khó đi ngủ vì phải đau trước thì thời gian đi ngủ và làm cho họ mệt mỏi, lo lắng. Một cái loại bệnh nhân thứ nhì thì mới thức dậy đã đau rồi và họ lại đau suốt ngày, là cái loại tình huống hay gặp nhất. Và một số người khác thì đau thất thường, không có thứ tự nhất định. Những cái tình huống đã làm cho cái bệnh nặng hơn, đau nhiều hơn, như là thần kinh căng thẳng, mệt, hay là lúc họ phải nói nhiều, ăn thức ăn cay, hay là nhiều gia vị. Và đặc biệt là những cái người này khi họ được ăn uống, trừ ra ăn uống những cái thứ ăn mà khó chịu, thì họ lại thấy bớt đau. Và nên để ý, trong những cái bệnh đau miệng do bệnh đau miệng thông thường như là lợ miệng hay là cắn phải má trong miệng đau, hay là đau răng hay là đau hàm, thì người bệnh càng lúc càng ăn uống thì lại càng thấy đau, lúc nhai lúc nuốt thì đau. Nhưng mà nếu mà đau rát trong cái hội chứng này thì đặc biệt lúc ăn uống thì lại thấy bớt đau, hoặc là mình làm cái việc gì khác thì mình quên cái đó thì mình lại bớt đau. Và đây là một cái dấu chỉ đặc biệt cho cái hội chứng rát miệng. Những cái người này họ cũng có thể bớt đau nhờ họ uống thuốc và hoặc thoa một cái thuốc tê vào cái chỗ đau. Nhưng mà cũng nên nhớ là không phải lúc nào thoa thuốc tê vào cũng hết đau. Có nhiều người thì khi thoa thuốc tê vào cái chỗ đó họ lại càng đau hơn. Về cái cường độ đau là đau ít hay đau nhiều thì nói chung là đau cỡ khá trên trung bình. Ví dụ như 10 là tối đa thì người ta cũng cho cái số từ 5 đến 8, tương tự như là đau răng. Và cái cơn đau đó có thể làm mất ngủ. Nhưng mà cũng có thể nhiều người họ không có ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của họ, họ chỉ đau ban ngày thôi. Và như trường hợp quý vị thính giả hỏi, thì đa số bệnh nhân từng được nhiều bác sĩ đã khám qua và đã chữa và đã đi thử nghiệm nhiều lần nhưng mà không có kết quả rõ rệt. Bây giờ nói về nguyên nhân, thì theo cái định nghĩa của cái bệnh là hội chứng rát miệng này, thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta chưa có hiểu rõ nguyên nhân và chúng ta chỉ đưa ra những cái giả thuyết mà thôi. Bác sĩ thường thường gọi một cái trường hợp là một cái hội chứng rát miệng khi sau khi loại bỏ những cái nguyên nhân có cơ sở về thể chất cụ thể hơn, ví dụ như những cái người bị loét do ung thư hay là đau răng hay là do cái khớp nối liền cái thái dương và cái hàm dưới, TMJ. Những cái người đó thì hay là những cái người thiếu vitamin B hay là folic acid cũng có thể bị đau trong miệng, những cái người thiếu chất sắt, chất zinc hay là kẽm, và những cái người bị nhiễm trùng về siêu vi herpes, hay là những cái người suy cơ năng tuyến giáp, hypothyroidism, những cái người bị tiểu đường, diabetes là type 2, hay là những cái người bị dị ứng với thuốc, dị ứng với một cái thức ăn nào đó, hoặc là những cái người vì họ có 2-3 thứ kim loại ở trong cái bộ răng giả của họ, nó tạo lên một cái dòng điện galvanic, thì trên lý thuyết cũng có thể là làm cho họ tạo nên những cái trường hợp họ đau trong miệng. Hay là những cái người họ mang những cái bộ răng giả nhưng mà nó không có vừa lắm và nó gây khó chịu. Thì lúc mà bác sĩ khám bệnh cho những cái bệnh nhân bị đau ở trong miệng mà theo mạng tính như loại này thì bác sĩ phải loại bỏ những cái trường hợp mà có cơ sở về vật lý như chúng ta vừa kể trên, và thử qua thử nếu mình loại những cái yếu tố đó đi thì có hết đau hay không. Nhưng mà khi mà loại hết những cái yếu tố đó mà cái người bệnh vẫn đau thì chúng ta mới gọi đó là cái hội chứng rát miệng. Và những cái giả thuyết để giải thích cái hội chứng rát miệng như sau đây. Những cái khảo cứu gần đây thì cho rằng cái hội chứng rát miệng là do rối loạn cơ năng các cái dây thần kinh sọ phụ trách về vị giác. Chúng ta từ trong cái hộp sọ của mỗi người thì có 12 cái dây thần kinh nó chui ra ngoài mỗi bên, và chúng ta gọi đó là những cái dây thần kinh sọ. Và ba cái dây thần kinh số 5, số 7 và số 9 thì nó phụ trách về cái vấn đề những cái cảm giác ở trên cái lưỡi, cảm giác về vị giác. Và nếu mà những cái dây thần kinh đó nó bị không có làm việc điều hòa với nhau, từ tiếng Anh người ta gọi là dysfunction, tức là cái rối loạn về cơ năng của cái thần kinh, dây thần kinh đó, thì nó sẽ cho mình những cái cảm giác về nếm không có bình thường, hoặc là cảm giác là đau ở trong lưỡi. Cái người mãn kinh thiếu hormone và estrogen và progesterone, có thể đây là một yếu tố làm cho cái người bệnh bị rát trong miệng. Tuy nhiên nếu mà dùng những cái hormone này để thay thế, replacement therapy, mà thay thế những cái hormone đó để cho nó cao lên ở trong máu, thì kết quả nó cũng không có được khả quan cho lắm. Về những cái hiện tượng gọi là từ miễn nhiễm, thì do cơ sở thể sanh ra những cái kháng thể chống lại chính mình, người ta gọi là autoimmune disease. Thì những cái người bệnh mà có hội chứng rát miệng, họ cũng có thể có những cái biểu hiện trong máu, họ cũng có những cái kháng thể giống như là những cái người bị bệnh thấp, phong thấp, như là kháng thể ANA hay là những yếu tố phong thấp, rheumatoid factor, giống như trong những cái người bị bệnh phong thấp. Và nó hiện diện trên 50% của những cái bệnh nhân mà bị cái bệnh hội chứng khô miệng. Người bệnh rát miệng, xin lỗi, hội chứng rát miệng. Cái người bệnh hội chứng rát miệng cũng có thể bị khô miệng do cái nước miếng của họ bất bình thường. Và những yếu tố kế tiếp là cái bệnh trầm cảm, bệnh lo lắng có thể kèm đi theo và có thể là một cái nguyên nhân gây ra cái hội chứng này. Cái người ta nghĩ rằng là cái bệnh chứng hội chứng rát miệng có thể là một cái biểu hiện của bệnh thần kinh tâm thể. Tôi xin giải thích là cái bệnh hội chứng thần kinh tâm thể là những cái bệnh mà cái gốc là nó là tâm lý, nhưng nó biểu hiện bằng những cái triệu chứng vật thể, những cái triệu chứng trên cơ thể chúng ta. Hay là họ có thể là những cái người họ bị cái bệnh mà sợ bị ung thư, hay là họ sợ bị bệnh phong tình. Bệnh phong tình là những cái bệnh truyền qua đường bằng đường tình dục. Hay là họ có thể một số trường hợp họ là những cái người bị bệnh tưởng, tức là họ lo lắng quá nhiều về sức khỏe của họ mặc dù họ không có bệnh. Từ tiếng Anh gọi là hypochondriasis. Một số bệnh nhân có thể có thói quen là lấy cái lưỡi mà chạm vào răng hay là đẩy lên vào miệng. Có thói quen như vậy liên tục làm cho gây ra những cái chấn thương li ti cho lưỡi. Ngoài ra những cái bệnh nhân bị bệnh mà người già bị rung, Parkinson, thì có thể làm cho cái dây thần kinh của họ phụ trách trong cái miệng nó nhạy cảm với sự đau đớn hơn. Và người ta cũng có thể liên hệ những cái hội chứng rát miệng trong một số người với những cái giai đoạn khó khăn họ gặp phải ở trong đời, hay là họ bị stress ở trong đời. Và cái chuyện này như chúng ta đã nói, thường thường cái bệnh này nó xảy ra từ 3 tới 12 năm sau khi đã người đàn bà tắc kinh. Bây giờ nói về chữa trị thì thứ nhất là dạng duy nhất là chúng ta loại bỏ các cái khả năng có thể gây ra những cái triệu chứng làm khô, làm rát hay là đau lưỡi miệng. Nhưng là đừng có để cái miệng khô quá, hay là đừng có đụng cái gì vào, đừng có xài bằng chải đánh răng mà nó bị cụ quá, nó làm cho rát cái miệng. Và nếu không có bệnh nào đi kèm theo thì bác sĩ sẽ giải thích cho bệnh nhân, trấn an bệnh nhân, làm cho bệnh nhân yên tâm, giảm cho bệnh nhân bớt lo lắng, nhất là lo về ung thư. Có thể là hỏi kỹ thì có một cái người bạn hay là một người nào đó trong gia đình bị ung thư và cái người bệnh họ lo, và nó biểu hiện bên ngoài bằng cái bệnh hội chứng là rát trong miệng. Hay là họ lo về một cái bệnh về tính dục, sexually transmitted disease, nhưng mà họ không có nói ra. Nếu cần thì trong một số trường hợp bác sĩ có thể dùng thuốc an thần loại benzodiazepine. Và cái tên thương mại, một trong những cái thuốc đó, clonazepam, tên thương mại là clonopin, trong một những cái số khảo cứu thì thấy có hiệu nghiệm. hay là tên thương mại của một thuốc khác là chlordiazepoxide và tên thương mại là Librium, thì trong một số khảo cứu cũng thấy có kết quả. Và một số thuốc dùng để chống trầm cảm mà loại ba vòng, từ tiếng Anh gọi là tricyclic antidepressant, thì đặc biệt những cái thuốc này trong một số trường hợp nó có khả năng làm cho bớt cái hội chứng này, cũng như là một cái số thuốc mà bình thường thì dùng cho việc chữa trị co giật, nhưng mà người ta dùng trong trường hợp này với mục đích làm giảm cơn đau do cái dây thần kinh nó quá nhạy cảm. Và cái thuốc, một trong những thuốc đó là gabapentin, viết là GABAPENTIN, và tên thương mại là Neurontin, viết là NEURONTIN. Những cái thuốc này cần phải được bác sĩ điều trị thấy cần thiết thì mới biên cho bệnh nhân và cần được bác sĩ theo dõi trong lúc dùng thuốc. Riêng về một cái chất ở trong, người ta lấy từ trái ớt gọi là capsaicin, nó có tác dụng cũng làm giảm đau và có những cái cream mà người ta bán để thoa ngoài da trong những cái trường hợp đau ngoài da. Tuy nhiên ở Mỹ không có thuốc chứa cái chất capsaicin mà có thể thoa vào trong miệng, không có được cho phép thoa vào trong miệng. Thì có những cái nghiên cứu là cho thấy là cái chất capsaicin này có thể có ích trong chừng 1/3 trường hợp của những cái người bị hội chứng rát miệng. Tôi xin nêu cái tin này với tính cách thông tin. Về cái thuốc súc miệng, nếu mà chúng ta xài những cái thuốc súc miệng sát trùng ở miệng như ở bên Mỹ thì chúng ta nên tránh những cái thuốc súc miệng mà có chứa ancol, hay là khi mà sử dụng kem đánh răng thì tránh những cái thuốc kem đánh răng mà nó có chứa cái chất sodium lauryl sulfate. Những cái chất này có thể làm rát lưỡi, rát miệng. Bệnh nhân nên tránh uống rượu, tránh uống những cái thuốc, cái nước ngọt hay là nước trái cây mà nó có cái pH thấp, có nghĩa là nó có acid, như là cà phê hay là nước cam hay là chanh. Và uống những cái ngụm nước thường xuyên, nếu mà thấy cái miệng cứ khô thì uống những ngụm nước nhỏ thường xuyên cho nó miệng nó khỏi khô, hay là có thể lấy từng miếng nước đá rồi múc nước đá, hay là nhai những cái kẹo cao su mà không có đường để kích thích nước miếng ở trong miệng. Tối ngủ cũng có thể là để một cái ly nước gần bên giường để chúng ta lâu lâu nhắm một miếng chút nước cho miệng nó khỏi khô. Và trong một số trường hợp đặc biệt thì có thể cần đến tâm lý trị liệu là psychotherapy, hay là người ta sẽ dạy cho mình những cái kỹ thuật về hành vi trị liệu pháp, người ta đổi cái cách mà cư xử của mình, cái cách mà mình, những cái thói quen mình mà có thể làm cho mình lo lắng hay là đau ở trong miệng. Nếu một cái nguyên nhân nào mà trên cơ thể gọi là vật thể, physical signs, có thể giải thích được cái chứng đau miệng, ví dụ như mình đi khám răng và mình thấy cái răng gần cái khớp hàm ở gần đó, hay là cái khớp ở gần đó nó đau, nó có thể giải thích được cái cơn đau ở trong lưỡi, thì những cái chứng mà trầm cảm, lo lắng về cái bệnh mà rát trong miệng có thể được giải tỏa sau khi chúng ta giải quyết được những cái bệnh đau ở trong miệng và lưỡi. Và trong 2/3 các trường hợp thì sau thường thường là vài năm, người bị hội chứng rát miệng tự nhiên từ từ thuyên giảm và các cơn đau nó thưa thớt đi và bệnh nhân cuối cùng cũng hết đau. Và tôi xin nhắc lại, đây chỉ có tính cách thông tin mà thôi, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.